Sự sám hối. Nhánh thứ ba là sám hối. Trong khi duy trì sự tỉnh giác về pháp thân bao la chói ngời hay trạng thái tuyệt đối, chúng ta sám hối các ác hạnh của thân, ngữ và tâm làm ngăn ngại sự tiến bộ hướng về giác ngộ của ta. Từ vô thủy, chúng ta đã từng tái sinh trong đại dương sinh tử luân hồi. Mặc dù một vị Phật trong sự toàn giác của Ngài biết rõ từng cuộc đời trong các cuộc đời của chúng ta đã sống, cho dù Ngài nói rõ toàn bộ một đại kiếp, Ngài cũng không thể tả hết tất cả những cuộc đời đó. Suốt trong mỗi cuộc đời, trong vô lượng cuộc đời này, chúng ta đã từng tích tập các dấu vết của những ác hạnh. Về thân, các ác hạnh này bao gồm sự sát sinh, lấy đi cái gì không được cho và sự tà dâm. Về ngữ, chúng bao gồm việc nói dối, phỉ báng người khác, nói chuyện tầm phào vô ích và làm đau lòng người khác bằng những lời nói ác. Về tâm, chúng bao gồm sự tham muốn, ước muốn làm hại người khác và sự bám chấp các tà kiến. Các ác hạnh khác của ba cửa bao hàm các vi phạm những giới nguyện giải thoát cá nhân.
Liên quan tới tất cả các giới luật cư sĩ và tu sĩ về hạnh kiểm đạo đức được Đức Phật giảng dạy trong luật,
các giới nguyện Bồ Tát
trong thực chất là ước nguyện phát triển, nuôi dưỡng và giữ gìn giới nguyện để hồi hướng mọi tư tưởng, lời nói và hành động của ta độc nhất vì lợi ích của những người khác. Một cách tương đối, các giới nguyện này có nghĩa là sự thực hiện lòng từ ái, lòng bi mẫn và sáu ba la mật, cuối cùng dẫn dắt tất cả chúng sinh tới sự toàn giác.
Và các samaya của mật thừa.
Các giới nguyện samaya là các mối liên hệ có tính chất nghi lễ được tạo nên khi một đệ tử phụng sự một đạo sư tâm linh và nhận từ Ngài một lễ nhập môn. Mặc dù có nói rằng có 100.000 samaya trong mật thừa, chúng có thể được cô đọng lại thành các samaya liên quan với thân, ngữ và tâm của guru.
Cái chúng ta gọi là ác hạnh hay hành động tiêu cực không phải là cái gì có thể thấy được như vết sơn, nhưng đúng hơn, nó rất giống một hạt giống được gieo trồng trên mặt đất tâm thức của chúng ta, hay một giấy nợ ràng buộc. Cho tới khi sự việc chín mùi, tất cả các hành động của chúng ta, dù trắng hay đen, sẽ không thể tránh được việc kết thành quả. Chính sự kết thành quả không thể tránh khỏi và chắc chắn này khiến cho việc sám hối và tịnh hóa các ác hạnh của ta trở thành điều cấp thiết. Thí dụ, chúng ta đừng bao giờ cho rằng một ác hạnh thật nhỏ bé như nói một lời ác ý với người nào đó sẽ không bị các hậu quả. Kết quả của bất kỳ hành động nào, dẫu cho nhỏ bé tới đâu, sẽ không bao giờ dễ dàng tan biến đi, mà sẽ sinh ra hậu quả đúng lúc của nó. Mặc dù các ác hạnh của chúng ta có thể không chín mùi suốt trong tiến trình của đời này, chúng sẽ nhất định chín mùi vào lúc chúng ta chết. Rất giống cái bóng của một con chim không thể nhìn thấy được khi chim bay trên cao, nó sẽ bất ngờ xuất hiện lúc chim đáp xuống đất. Sau khi chết, khi tâm thức chúng ta đang lang thang trong bạc đô
hay trạng thái trung gian thường ám chỉ trạng thái và khoảng thời gian xảy ra giữa cái chết và sự tái sinh kế tiếp. Chính xác hơn, người ta có thể nhận thức sáu bạc đô: bạc đô sinh ra và đời sống, bạc đô thiền định, bạc đô giấc mộng, bạc đô vào lúc chết, bạc đô bản tánh tuyệt đối và bạc đô khi tìm kiếm một thiện hữu mới.
Sức mạnh các ác hạnh của chúng ta sẽ xô đẩy ta vào nỗi đau khổ ghê gớm của sự tái sanh trong các cõi thấp. Hiện tại, chúng ta có cơ hội để tịnh hóa những ác hạnh này và các hậu quả của chúng nhờ thực hành sám hối. Có nói rằng phẩm tính tốt đẹp duy nhất của ác hạnh là nó có thể được tịnh hóa. Thật vậy, không có ác hạnh nào trầm trọng đến nỗi không thể được tịnh hóa. Chúng ta có thể bắt đầu tịnh hóa sự tiêu cực này bằng cách sử dụng và nương cậy vào bốn sức mạnh. Sức mạnh thứ nhất là sức mạnh của sự nương tựa. Trong nỗ lực sửa chữa sự tai hại do các ác hạnh của chúng ta gây nên, ta cần tới một đối tượng thích hợp như nơi nương tựa cho việc sám hối của ta. Trong trường hợp này, nơi nương tựa là Guru Rinpoche. Chúng ta quán tưởng Ngài ở trước mặt ta và dâng cúng sự sám hối cho Ngài. Thứ hai là sức mạnh của sự ân hận. Đây là sự hối hận chân thành về các hành động của chúng ta và nỗi đau buồn vì đã mắc phạm chúng. Sự hối hận này phát sinh khi ta nghĩ: tuyệt vọng biết bao vì năng lực của tất cả ác hạnh tôi đã liên tục mắc phạm trong vô số cuộc đời của tôi trong quá khứ. Giờ đây tôi đã bị trói buộc phải tái sinh giữa các súc sinh, ngạ quỷ hay chúng sinh ở địa ngục. Chính các ác hạnh này đang ngăn cản không cho tôi đi tới giác ngộ. Kế tiếp là sức mạnh của sự đối trị, là phương pháp sám hối thực sự và bao hàm sự khẩn cầu Guru Rinpoche với lòng sùng mộ mãnh liệt, trong khi cúng dường sự sám hối của chúng ta cho Ngài. Đáp lại lòng sùng mộ mãnh liệt này, chất cam lồ và các tia sáng phát ra từ trái tim và toàn thể thân tướng Guru Rinpoche, chúng hòa tan vào chúng ta, hoàn toàn tẩy sạch và tịnh hóa mọi lỗi lầm và tiêu cực của chúng ta. Thân thể được tịnh hóa của chúng ta trở nên tinh khiết và trong vắt như pha lê, tràn đầy chất cam lồ trí tuệ. Guru Rinpoche mỉm cười rạng rỡ, rồi nói với chúng ta rằng: tất cả các che chướng của con đã được tịnh hóa. Với hành động này, Ngài tan ra thành ánh sáng và hòa nhập vào ta. Sau đó, chúng ta an trụ một lúc trong một trạng thái hợp nhất với tâm Guru Rinpoche. Thứ tư là sức mạnh của lời hứa. Sau khi đã sám hối, ân hận và tịnh hóa tất cả các ác hạnh của chúng ta, khi ấy ta phải quyết định một cách mạnh mẽ sẽ tự chế không mắc phạm các hành động như thế trong tương lai, ngay cả phải trả giá bằng cuộc đời của chính ta. Nếu sự quyết định hay lời hứa này không được thực hiện, thì sự sám hối không có lợi ích nhiều. Nếu chúng ta nghĩ, nếu cơ hội để mắc phạm ác hạnh này xảy ra trong tương lai, tôi sẽ không thể tự chế để đừng tái phạm nó. Hay nếu ta nghĩ, việc phạm vào sai lầm không quan trọng vì sau này tôi có thể dễ dàng tịnh hóa nó, thì chúng ta sẽ ít đạt được tiến bộ. Trước khi nghe giáo pháp, chúng ta không biết tới các hậu quả ghê gớm của các ác hạnh và cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, bây giờ, khi đã có một sự hiểu biết rõ ràng về những điều này, chúng ta cần thực hiện một hứa nguyện không thể lay chuyển để tránh những hành động như thế trong tương lai. Theo các giáo huấn cốt tủy, chúng ta có thể kết thúc sự thực hành nhánh thứ ba bằng cách quán tưởng tất cả các ác hạnh về thân, ngữ và tâm của ta trong hình thức một chất màu đen kết tụ ở chót lưỡi của chúng ta. Rồi Guru Rinpoche phóng ra từ thân thể Ngài các tia sáng chạm vào lưỡi ta, hoàn toàn làm tan rã mọi chất bất tịnh được kết tụ này, giống như những tia sáng mặt trời buổi sáng làm tan các giọt sương đọng trên đầu ngọn cỏ suốt đêm. Khi nghĩ rằng mọi sự đã trở nên tinh khiết, chúng ta chứng nghiệm tánh không và sự trong sáng của trạng thái tuyệt đối, tức pháp thân. Nó hoàn toàn thoát khỏi sự nhị nguyên, không có ngay cả dấu vết tiêu cực nhỏ bé nhất. Chỉ vì các che chướng của ta mà chúng ta phân biệt giữa điều thanh tịnh và điều bất tịnh và không thể nhận ra được tánh không của các hiện tượng. Vì thế, trong tất cả các hình thức sám hối, cách tối thượng là sám hối trong pháp thân bao la chói lọi, là nơi không có ý niệm về chủ thể, đối tượng hay hành động. Tùy hỷ công đức. Nhánh thứ tư trong bảy nhánh là tùy hỷ công đức, sự đối trị tánh ganh tị và sân hận. Ở đây chúng ta nuôi dưỡng một niềm vui sâu xa trong tất cả các hành động tích cực và thiện hạnh, bao gồm trong hai chân lý, tức chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối. Các thiện hạnh được tán dương trên định diện tương đối, bao gồm các sự cúng dường vật chất, Ganakakra, tức các tiệc cúng dường và các sự cúng dường cho tăng chúng, cũng như các việc lễ lại và đi nhiễu quanh các nơi linh thánh. Cái được tán dương trên định diện tuyệt đối là sự thiền định sâu xa hay Samadhi. Để có được hiệu quả, các thiện hạnh được thực hiện trên bình diện tương đối phải được thấm nhiễm hay củng cố bởi sự tỉnh giác về cái tuyệt đối bắt nguồn từ thiền định. Sự nuôi dưỡng các hành động tích cực không được kèm theo những cảm tưởng tự bằng lòng hay tự phụ. Ta cũng đừng nên phát triển tánh coi thường những người mà các hành động tích cực của họ không so sánh được với mức độ của riêng ta. Chúng ta đừng bao giờ cho rằng các sự cúng dường của ta là sâu xa và tráng lệ nhất, hay cho rằng không ai có thể sánh được với ta về mặt đức hạnh. Cho dù đã thành tựu các thiện hạnh có tầm vóc phi thường, như trì tụng 100 triệu lần chú Mani, tức lục tự đại minh, hay thần chú Vajra Guru, chúng ta có thể cảm thấy mình đã làm tốt nhất trong khả năng của mình. Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng ta đã hoàn tất đầy đủ. Ta nên giống như con bò dắt hoang dã. Dù đã tiêu thụ bao nhiêu cỏ chăng nữa, nó luôn luôn tìm kiếm thêm. Tương tự như vậy, dù hành động tích cực của ta rộng lớn tới đâu, chúng ta nên luôn luôn nỗ lực nuôi dưỡng ngay cả một số lượng thiện hạnh to lớn hơn nữa. Mọi sự kiêu ngạo nào ta có thể có do các thiện hạnh của ta, hay mọi hy vọng được nổi tiếng nhờ ở chúng, tất cả sẽ làm nhơ bẩn các hành động và sự cúng dường của ta, khiến các thiện hạnh không kết thành quả. Các thiện hạnh của người khác phải là một suối nguồn của đại hoan hỷ. Nếu chúng ta cúng dường tài sản to lớn và thấy người nào đó bố thí nhiều hơn ta, ta có thể nghĩ rằng sự cúng dường của họ có công đức rộng lớn hơn công đức của ta, và vì thế cảm thấy tức giận hay bực bội. Điều này không đúng đắn. Thay vào đó, ta nên nghĩ rằng họ đã thực hiện một sự cúng dường rất kỳ diệu, và ước muốn thật chân thành rằng họ có thể cúng dường lớn lao hơn nữa. Sự hoan hỷ trong cách này không có chút dấu vết ganh tị nào. Với sự hoan hỷ chân thành như thế trước việc tích tập công đức của những người khác, sự giải thoát khỏi tính đố kỵ và lòng tham muốn phát sinh trong chúng ta. Nhờ sự hoan hỷ đó, bản thân chúng ta cũng tích tập công đức tương đương như vậy. Ví dụ, vua Prajnasik, tức vua Ba Tư Nặc, đã thỉnh mời Đức Phật và toàn thể tăng chúng đến ở trong hoàng cung, cúng dường thực phẩm cho các ngài trong trọn một tháng. Trong cùng thành phố, có một người đàn bà lớn tuổi và sùng mộ Đức Phật mãnh liệt và rất nghèo. Trước một biểu lộ của lòng rộng lượng như thế, mỗi ngày bà suy tưởng, lòng vô cùng hân hoan. Kỳ diệu biết bao đức vô tích tập một khối công đức bao la như thế. Trong sự toàn giác của ngài, Đức Phật biết điều đó. Khi tháng cúng dường chấm dứt, ngài đọc lời hồi hướng công đức. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, ngài đã hồi hướng cho người đàn bà già sùng tín này. Chúng ta nên luôn luôn hoan hỷ khi một vị thầy đang giảng dạy pháp, làm lợi lạc chúng sinh và đang chăm sóc việc xây cất chùa chiền và tu viện. Chúng ta nên hoan hỷ khi thấy hay nghe nói về những hành giả du già đi sâu vào việc thực hành các giai đoạn phát triển và thành tựu và đang sống trong sự cô tịch. Chúng ta nên hoan hỷ trước những người tuân giữ các giới nguyện tu sĩ của một sa di hay những tỳ kheo và nghĩ rằng đức hạnh xuất sắc làm sao. Thật là phi thường khi họ có thể làm được một điều như thế, và ước mong rằng tất cả chúng sinh đều có thể thực hiện tương tự như vậy. Hành động tích cực chân thật cốt ở việc nuôi dưỡng đức hạnh mà không bao giờ sai lìa ý tưởng rằng bản chất của nó thì như giấc mộng, huyễn hóa và có bản tánh trống không. Bằng cách kết hợp hai chân lý như thế, các thiện hạnh của ta được giải thoát khỏi sự bám chấp và tham luyến. Cầu thỉnh chuyển pháp luân. Nhánh thứ năm trong bảy nhánh là cầu thỉnh chuyển pháp luân, sự đối trị vô minh. Trong tất cả các hoạt động của một vị Phật thì chuyển pháp luân là hành động quý báu và căn bản nhất. Bài kệ nói: con cầu khẩn ngài chuyển pháp luân của ba thừa. Mặc dù không tìm thấy ở đây, ta có thể thêm vào một câu kệ: cho sự lợi lạc của ba loại chúng sinh. Để chúng sinh có căn cơ thấp được lợi lạc, pháp được giảng dạy qua các giáo lý của các thanh văn và các Phật độc giác.
Thanh văn và Phật độc giác, những bậc nghe và những đấng tự mình thành Phật, tạo thành tăng đoàn hay cộng đồng của tiểu thừa.
Trong khi đối với các người có căn cơ trung bình thì pháp được truyền dạy qua các giáo lý đại thừa. Đối với lợi lạc của chúng sinh thượng căn thì có các giáo lý của mật thừa. Chúng ta cần nhiệt thành cầu thỉnh rằng pháp luân của ba thừa này được quay chuyển. Khi đạt được giác ngộ dưới gốc cây Bồ Đề, Đức Phật thấu triệt bản tánh của mọi hiện tượng thì trống không. Khi đã chứng ngộ điều này, Ngài cảm thấy rằng chúng sinh vẫn còn mê đắm trong vô minh, sẽ không thể thấu hiểu nó. Vì thế Ngài nói: "Ta đã tìm được một giáo pháp như chất cam lồ, sâu xa, an lạc, thoát khỏi mọi tạo tác, chói ngời và bất sanh. Nhưng nếu ta mở bày nó cho người khác, họ sẽ không hiểu nổi." Và Ngài đắm chìm trong thiền định sâu xa suốt 3 tuần, nghĩ rằng thật vô ích khi giảng dạy pháp cho chúng sinh. Tuy nhiên, các vị trên thiên giới nhận thấy Đức Thích Ca Mâu Ni đã thành tựu Phật quả. Họ biết rằng, trừ phi Đức Phật chịu giảng dạy pháp cho họ, lợi lạc của chúng sinh sẽ không được rộng lớn. Vì vậy, vua trời Indra, tức Đế Thích, cúng dường một vỏ ốc xà cừ xoắn sang bên phải, và trời Brahma, tức Phạm Thiên, cúng dường một bánh xe 1000 nan hoa bằng vàng cùng cầu thỉnh Đức Phật xuất định và chuyển pháp luân. Theo sự cầu xin của họ, Đức Phật đã chuyển pháp luân. Nhờ việc cầu thỉnh này, trời Indra và Brahma đã tích tập công đức vô biên. Tương tự như vậy, giờ đây chúng ta có thể tích tập công đức to lớn bằng cách cầu thỉnh các giáo lý và hoan hỷ khi vị thầy ban tặng chúng. Vì nhờ việc này, chúng sinh sẽ được chỉ rõ con đường vĩnh viễn giải trừ sự vô minh. Ở đây, chúng ta nên quán tưởng chính mình như hiện thân của vô số những hình thức như các quốc vương, Bồ Tát, Bổn Tôn và các chúng sinh bình thường. Mỗi vị đều cúng dường vỏ ốc xà cừ, các bánh xe vàng, các báu vật khác cho vị thầy, cầu thỉnh Ngài chuyển pháp luân vì lợi lạc của chúng sinh. Cầu thỉnh vị thầy ở lại thế gian này. Nhánh thứ 6 là cầu thỉnh vị thầy trụ thế. Câu kệ nói: "Con khẩn cầu Ngài đừng nhập Nirvana, tức Niết Bàn, cho tới khi sinh tử hoàn toàn trống rỗng, mà ở lại thế gian này để tiếp tục làm lợi lạc chúng sinh." Nếu trong thế gian này không có chư Phật, các thiện tri thức hay các bậc thầy, thì thân người quý báu của ta, với tất cả sự tự do, năng lực và thông minh của nó, sẽ chỉ dấn mình vào các hoạt động và kế hoạch của sinh tử. Chúng ta sẽ tiêu phí toàn bộ thời gian để bảo vệ các người thân yêu của ta, đánh bại kẻ thù và phấn đấu để tích lũy của cải, danh vọng và quyền lực. Không có lợi ích gì trong việc này. Chúng ta sẽ không biết tới nỗi khổ trong các cõi thấp và nguyên nhân của chúng, không biết tới chuỗi tái sinh vô tận trong tương lai, và không biết điều gì cần tu tập, điều gì cần né tránh. Vì vậy, hãy quán tưởng chính mình là đệ tử cư sĩ Chanda. Nhờ sự cầu thỉnh của ông mà thọ mạng của Đức Phật đã kéo dài thêm 3 tháng. Chúng ta nên cầu nguyện các vị thầy ở lại cho tới khi tất cả chúng sinh được cứu thoát khỏi bánh xe sinh tử luân hồi. Hồi hướng công đức. Câu kệ về nhánh thứ 7 và là nhánh cuối cùng, sự hồi hướng công đức, nói rằng: "Tôi hồi hướng tất cả công đức tôi đã tích tập suốt trong 3 thời cho sự thành tựu đại giác ngộ. Bất kỳ công đức nào đã được tích tập nhờ sự thực hành 6 nhánh đầu, cũng như bất kỳ thiện hạnh nào ta đã từng thực hiện trong quá khứ và sẽ thực hiện trong tương lai, chúng ta hồi hướng chúng cho tất cả chúng sanh. Chúng ta hồi hướng công đức với ước nguyện cầu mong tất cả vô lượng chúng sinh sử dụng công đức này như nền tảng để đạt được giác ngộ. Nhờ sự hồi hướng này, cầu mong tất cả chúng sinh được giải thoát khỏi các cõi thấp và được an lập trên con đường giải thoát. Điều quan trọng đối với chúng ta là thực hiện sự hồi hướng trên một phạm vi càng rộng lớn càng tốt. Trong cách thức này, chúng ta noi gương các vị Đại Bồ Tát như Phổ Hiền và Văn Thù khi các ngài hồi hướng công đức do các hoạt động của các ngài cho sự lợi lạc của tất cả chúng sinh. Sự hồi hướng phải hoàn toàn không có bất kỳ sự hy vọng được tưởng thưởng nào. Càng nhiều càng tốt. Chúng ta nên tự giải thoát khỏi sự bám níu vào ý niệm về một tác nhân, một hành động và một đối tượng của hành động, nhận thức rằng ba thứ này chỉ là những ý niệm trống rỗng. Nếu chúng ta đang thực hiện pháp ngưng pro hay thực hành chuẩn bị, thì nó đặc biệt thích hợp với việc thực hiện các lễ lạy trong sự kết hợp với pháp Guru Yoga. Trong khi đọc tụng lời cầu nguyện bảy nhánh, đó là bởi các sự lễ lạy, cúng dường mạng Đà La và sám hối sẽ hiệu quả hơn khi được tập trung vào đạo sư của chúng ta. Thực hiện một lễ lạy duy nhất đối với đạo sư của ta thì có năng lực hơn 100.000 lễ lạy thập phương chư Phật và Bồ Tát. Đây là lý do tại sao chúng ta thực hiện sự cúng dường bảy nhánh trực tiếp tới vị thầy của ta. Vì qua sự cúng dường này, các che chướng của ta sẽ bị xua tan, một sự ban phước của vị thầy sẽ nhanh chóng đi vào con người chúng ta. Và như thế, chúng ta sẽ có thể hoàn thành các sự tích tập công đức và trí tuệ. Nếu thâu thập và tập trung lượng nước mưa vào duy nhất một cái phễu rộng, ta có thể làm đầy một thùng lớn rất nhanh chóng. Tương tự như vậy, nếu chúng ta tập trung mọi nỗ lực bằng cách cúng dường chúng cho vị thầy, thì ta sẽ có thể tiến bộ nhanh chóng trên con đường. Chúng ta phải luôn luôn niêm phong sự thực hành của ta bằng cách hồi hướng bất kỳ công đức nào tích tập được cho sự lợi lạc và giải thoát của tất cả chúng sinh. Công đức đã được hồi hướng sẽ không bao giờ bị mất đi. Giống như một giọt nước được đặt trong đại dương sẽ không bao giờ bốc hơi. Công đức không được hồi hướng sẽ chỉ tạo ra các kết quả phù du, giống như một giọt nước được nhỏ trên một hòn đá nóng sẽ bay hơi lập tức.